Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng quang vinh mừng Xuân Ước Tỵ năm 2025. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 1 nhằm mùng 2 Tết. Chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mười bảy người chết do tai nạn giao thông và hơn 200 người phải cấp cứu điều trị do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ trong ngày đầu tiên của năm mới Ước Tỵ.
Công nhân làm việc xuyên Tết tại các công trình trọng điểm nhằm đảm bảo tiến độ dự án nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ các đơn vị.
Bà con khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm nay ăn Tết đủ đầy hơn nhờ các chính sách thiết thực được thực hiện và sự quan tâm chăm lo Tết của các cấp, các ngành và các địa phương.
Bên cạnh niềm vui đón chào xuân mới, người dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền còn đón nhận tin vui khi đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao hơn so với nhiệm kỳ trước, và ông cũng là người đã ban hành số lượng kỷ lục các sắc lệnh hành pháp trong những ngày đầu nhậm chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết, toàn quốc đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 45 người. So với ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn năm 2024, đã giảm 18 vụ, giảm 23 người chết và giảm 28 người bị thương.
Các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 3.900 trường hợp vi phạm, tước 115 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 493 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 967 trường hợp, vi phạm về tốc độ 963 trường hợp. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá, so với ngày trước liền kề, số trường hợp kiểm soát giảm, số tiền phạt giảm hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, một số hành vi tập trung xử lý, vi phạm nồng độ cồn 67 trường hợp, vi phạm tốc độ 245 trường hợp, giao xe cho người không đủ điều kiện, vân vân. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày Tết sắp tới, lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
Trong ngày mùng 1 Tết, Bộ Y tế cũng đã có báo cáo công tác khám chữa bệnh trong ngày đầu tiên của năm mới Ước Tỵ.
Theo Bộ Y tế, trong vòng 24 giờ qua, các cơ sở y tế trong cả nước đã tiếp nhận khám cấp cứu cho 59.902 người bệnh và thực hiện gần 2.600 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật cấp cứu là 530 ca. Vì tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, Bộ Y tế cho biết tổng số lượt khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 24 giờ qua là 3.676 trường hợp, về tai nạn nghi là 205 trường hợp phải nhập viện cấp cứu điều trị. Cùng với đó, các bệnh viện cũng tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 82 trường hợp bị rối loạn tiêu hóa và nghi ngộ độc thức ăn hoặc ngộ độc rượu bia.
Về tình hình cung ứng thuốc, Bộ Y tế cho biết các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đến chiều cùng ngày không nhận được phản ánh về việc thiếu thuốc, tăng giá thuốc và chất lượng thuốc phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tức là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ từ đêm ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tức là từ đêm mùng 1 Tết đến ngày mùng 5 Tết ít mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 29 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Cũng theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày mùng 2, mùng 3 Tết, mực nước triều tiếp tục dâng cao ở vùng ven biển Nam Bộ. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể lên tới 4,1 đến 4,15 mét. do ảnh hưởng của triều cường, vùng trũng thấp khu vực ven biển Nam Bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau có thể bị ngập úng, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thời gian ngập từ 1 đến 7 giờ sáng và từ 14 đến 22 giờ chiều hàng ngày. Dự báo tình hình ngập úng do triều cường dâng cao ở ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau còn tiếp tục trong chiều tối và sáng sớm các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết.
Nhận định xa hơn, từ nay cho đến cuối tháng 4, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện thêm 6 đợt triều cường mạnh, đợt 1 từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2, đợt 2 là từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, đợt 3 từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3, đợt 4 từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, đợt 5 là từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4, và đợt thứ 6 là từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết Ất Tỵ, trong khi các gia đình đang sum vầy bên mâm cơm cuối năm, thì các công nhân ngành giao thông vẫn đang tranh thủ thời tiết thuận lợi bám trụ công trường, tiếp tục miệt mài thi công để nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các nhà thầu, kỹ sư và công nhân lao động ngành giao thông vận tải vẫn miệt mài bám trụ tại công trường để thi công xuyên Tết nhằm hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng cam kết với Chính phủ.
Là nhà thầu đang thi công hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm, quan trọng của quốc gia, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An thực hiện chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ làm xuyên ngày nghỉ lễ Tết để đưa các công trình giao thông về đích dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dự kiến có khoảng 60% kỹ sư công nhân của tập đoàn ở lại công trường thi công xuyên Tết, làm 3 ca 4 kiếp. Mặc dù các gói thầu ở nhiều dự án tập đoàn Định An triển khai đều vượt tiến độ như cao tốc Bãi Chọt - Hàm Nghi vượt 6 tháng, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Hàm Nghi, cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ vượt tiến độ 5 tháng, cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 3 tháng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đảm bảo tiến độ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn phát động thi công xuyên Tết ở dự án cao tốc Bãi Chọt - Hàm Nghi, cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để có thể rút ngắn thêm tiến độ.
Lãnh đạo đơn vị cho biết, cùng với thu nhập cơ bản, mỗi kỹ sư công nhân ở lại làm xuyên Tết sẽ được thưởng thêm 1 tháng lương về hưởng chế độ đúng theo luật lao động. Bữa cơm ngày Tết, bánh chưng cũng sẽ được chăm lo chu đáo để người lao động dơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm cống hiến vì mục tiêu đưa doanh thu tăng trưởng gấp 2 lần năm 2024. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, các đơn vị dùng 4 hải quân từ đất liền đến quần đảo Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động thể thao, chơi các trò chơi dân gian hấp dẫn. Các hoạt động vừa để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, vừa phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa.
Giữa mênh mông biển khơi, cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nhưng Tết cổ truyền ở Trường Sa vẫn đậm đà hương vị truyền thống với bánh chưng, dưa hành, có tiếng trẻ thơ rộn ràng trong những ngày đầu xuân mới. Cây mai, cây đào ngày Tết ở đảo rất khác biệt. Các chiến sĩ trẻ lựa cành phong ba có kiểu dáng đẹp, chặt về bỏ hết lá già, chỉ để lại lá non phần ngọn, rồi lấy hoa mai hoa đào bằng vải hoặc bằng nhựa được gửi từ đất liền gắn lên thân cây, rồi cắm vào lọ, chậu, trang trí thêm chùm đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Anh em nói vui với nhau rằng chợ Trường Sa mới có loại hoa mai hoa đào lai phong ba chính hiệu, làm khu trưng bày bàn thờ Tết đầy sắc xuân, giúp dời đi nỗi nhớ nhà.
Tết ở Trường Sa cũng rộn ràng với nhiều hoạt động vui xuân như trong đất liền. Vào ngày cuối năm, các đạo tổ chức dọn dẹp nhà cửa, khuôn viên và làm thịt heo, thịt gà. Sau đêm văn nghệ đón giao thừa, chỉ huy đạo đi chúc Tết các dòng gác, rồi tới thắp hương tại cột mốc chủ quyền và bàn thờ Bác Hồ. Trong những ngày Tết, các đạo tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ chiến sĩ như là thi kéo co, bóng chuyền và các trò chơi dân gian.
Cùng với tổ chức các hoạt động cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đón Tết, chỉ huy các đảo duy trì thêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác chặt chẽ, sẵn sàng các phương án tác chiến và cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, luôn vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ bình yên mùa xuân của Tổ quốc.
Quý thính giả thân mến, theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, những ngày đầu năm mới, giữa sắc xuân, không khí của ngày Tết cổ truyền càng rộn ràng khi đời sống vật chất và tinh thần của bà con thành phố Cần Thơ ngày càng được nâng lên. Nhiều chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, các cấp các ngành và các địa phương đã có nhiều hành động thiết thực chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhờ đó đã mang xuân ấm no đến với mọi nhà.
Năm nay gia đình có một cái Tết khác hẳn mọi năm, một cái Tết như mơ. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Một ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Chỉ ít ngày trước Tết Nguyên Đán, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, căn nhà lá ợp ẹp, mưa thì dột, nắng chiếu xuyên đầu trước đây đã được thay thế bằng căn nhà tường kiên cố. Trong niềm vui của những ngày đầu năm mới, bà Một cảm động nói:
nhà mua thì dột ước hết mình rồi, nhà nước họ hỗ trợ cho tôi các căn nhà rồi tôi mừng dữ lắm.
Bà Một cũng là một trong số 665 hộ dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở trong năm 2024. Như vậy là xuân này, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở ở thành phố Cần Thơ đón Tết đầm ấm trong những căn nhà mới. Và nhiều năm qua, xây dựng nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo, cận nghèo được thành phố quan tâm thực hiện từ nguồn kinh phí vận động của các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Mặt trận Tổ quốc thành phố làm nòng cốt. Điểm nổi bật trong xây dựng nhà đại đoàn kết là sự hỗ trợ số tiền ban đầu. Người thụ hưởng cùng người thân của mình và bà con chòm xóm sẽ góp thêm tiền công sức để xây dựng nên căn nhà kiên cố khang trang để có chỗ ở ổn định lâu dài. Điều này góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của cộng đồng trong chăm lo cho người nghèo. Niềm vui mà các hộ dân có được như bà Một chính là từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương. Ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
chỉ đạo cho các ngành chức năng thực hiện các cái bước để mà thực hiện các cái nguồn từ của thành phố, rồi vận động các cái địa phương để thực hiện xã hội hóa, rồi xây dựng các căn nhà cho các cái hộ trên địa bàn huyện cho người dân là có cái điều kiện ổn định cuộc sống.
Chúng tôi cũng đã đến huyện Phong Điền. Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị Đạo Thị Tuyết Mai ở xã Giai Xuân, thành phố Cần Thơ không được nhận quà Tết dành cho hộ nghèo. Nhưng với gia đình chị, đây không phải là nỗi buồn mà là niềm vui. Vui vì giờ đây đã thoát nghèo. Là một người thoát nghèo nhờ vốn vay từ nguồn tín dụng chính sách, chị Mai cho biết, nhờ sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên số vốn vay ưu đãi tăng dần lên. Từ đó mà gia đình có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, chị nói thêm.
Nhà nước cũng hỗ trợ lúc đầu thì 20 triệu, từ từ mặn ăn được, ta dây cho dây lên được 50 triệu. Là như bây giờ, như mặn ăn nó cũng đỡ hơn lúc trước rồi.
Sử dụng vốn vay tín dụng chính sách để khởi nghiệp, phát triển với mô hình vườn ao chuồng. Năm nay anh Nguyễn Nhật Thắng, khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ lại có thêm một cái Tết sung túc nhờ các mặt hàng có giá ổn định, nên vườn ao chuồng cho thu lãi cao hơn. Anh Thắng chia sẻ:
nhờ bên đoàn viên thanh niên là hỗ trợ cho em vay được bên ngân hàng chính sách được 50 triệu và em mới lấy số vốn em mới làm thêm nhiều mở rộng hơn mô hình hơn. Một năm nay em lãi cũng được 60 mấy triệu.
Song song với hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hộ gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp, đủ điều kiện được sửa chữa xây mới là mục tiêu của thành phố Cần Thơ đặt ra, nhằm hướng tới ai cũng có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng. Thì chương trình tín dụng chính sách và các chương trình khác đã hỗ trợ kịp thời hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế ổn định, an sinh xã hội. Từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, để người người nhà nhà đều ấm no, hạnh phúc.
Khi ngoài sân tung bay cánh én, đón Tết bao người vui chúc mừng. Mình tầm xuân đêm mông xanh biếc, đón Tết sang rộn ràng lâng lâng. Trong gió quanh tay xưa hành bên bếp lò, thầm nhìn ngày thương hương rực rỡ, bao điều may ùa về như mơ. Và xin chúc từng điều tuyệt vời mang Tết theo về cùng mọi người. Tết vui hồn nhiên cười tươi lòng bình yên.
Chúc Tết an vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều đào hoa, thêm tài lộc xanh như lá, gia đình đoàn viên vui quá. Khắp miền quê hương Tết nay rộn rã, chúc Tết an nhiên mọi nơi, quên hết âu lo cuộc đời, tâm hồn rộn ràng phơi phới, duyên tình vẹn nguyên như mới, xung vầy bên nhau Tết thêm tươi vui.
chơi với nhau Tết thêm tươi vui.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 1 tức mùng 2 Tết, Hội Bảo trợ Hoa văn Thành phố Cần Thơ họp mặt người Hoa Thành phố Cần Thơ mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Dương Miêu. Trong năm qua, ngoài sự đóng góp của các hội đoàn, cá nhân người Hoa trong và ngoài địa phương, với sự nhiệt tình hỗ trợ của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, Hội Bảo trợ Hoa văn Cần Thơ đã vận động được sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu nhân dân tệ, tương đương là 3 tỷ 500 triệu đồng, để xây dựng giai đoạn 3 trường phổ thông Việt Hoa với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương trong sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, hội cũng góp phần ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua với số tiền 100 triệu đồng.
Tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Hiểu thông tin đến bà con người Hoa một số kết quả nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ trong năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, sự phát triển của thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp của cộng đồng người Hoa. Mong rằng đồng bào các dân tộc, trong đó có người Hoa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lao động, cần cù, sáng tạo, phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh và giàu đẹp. Dịp này, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Dương Miêu, trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, được tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường phổ thông Việt Hoa.
Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm nay, cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ trực chiến bảo đảm thông suốt trên các tuyến đường cho các hoạt động đoàn viên vui xuân đón Tết của người dân.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Cần Thơ về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và các sự kiện lớn của đất nước năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ngay từ giữa tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã có kế hoạch quy động 100% quân số, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các trục chính ra vào thành phố như quốc lộ 1A, 61C, 80, 91, 91B. Qua đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như nồng độ cồn, vượt tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chở quá số lượng hành khách theo quy định đối với xe khách.
Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 15 tỷ đồng.
Theo số liệu từ ngành chức năng, trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, quận Ô Môn đã chi trợ cấp từ ngân sách của Trung ương thành phố và địa phương 8.261 lượt gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên với tổng số tiền 9 tỷ 293 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã hội các phường đã vận động xã hội hóa được 12.997 phần quà với tổng trị giá 5 tỷ 748 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.
Phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, cấp ủy chính quyền các cấp quận Cái Răng đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết vui tươi và đầm ấm.
Từ sự chủ động tích cực của các cấp các ngành trong quận, tinh thần nhường cơm sẻ áo hướng về bà con nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn đã được các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn quận quan tâm, sẵn sàng góp quà, tiền và các nhu yếu phẩm, chung tay cùng chính quyền chăm lo cho các gia đình nghèo khó khăn, ít nhất cũng có một phần quà từ 500.000 đồng trở lên. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp quận Cái Răng đã trao tặng gần 7.700 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng trị giá trên 6 tỷ 519 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương thành phố và nguồn xã hội hóa.
Trong năm 2024 vừa qua, quận Cái Răng còn vận động xã hội hóa 2 tỷ 750 triệu đồng xây dựng, sửa chữa, bàn giao 47 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng cho các gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội khác, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao, kéo giảm số hộ nghèo của quận hiện nay xuống còn 0,09%, hộ cận nghèo còn 1,57%. Quý thính giả thân mến, giữ vững và nâng chức mạnh mẽ các tiêu chí xã nông thôn mới, những ngày đầu của năm 2025, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền qua rà soát đánh giá đã đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi về trên chờ được công nhận. Bên cạnh đó, vinh dự được Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030. Nhìn lại kết quả phấn khởi này của địa phương ngay trong những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ, phóng viên Nhật Tân có ghi nhận cụ thể như sau.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Nhân Nghĩa có 1.563 hectare vườn cam trái. Năm qua cho sản lượng hơn 22.663 tấn, đạt gần 136% kế hoạch. Sản xuất rau màu, thủy sản, chăn nuôi đều ổn định. Ngoài ra, xã quan tâm hỗ trợ giống dây, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, xã Nhân Nghĩa không còn nhà tạm, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 80 triệu đồng một người mỗi năm, và xã không còn hộ nghèo. Ông Trần Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa cho biết.
Và Ủy ban Nhân xã là xác định là các khâu là còn hạn chế, và trong đó là xây dựng hoàn thiện về cái giao thông, phát huy tối đa lợi thế giao thông liên kết và các vùng địa phương lân cận trong việc là phát triển kinh tế, tận dụng sự đồng thuận của người dân để bê tông, sửa chữa cũng như là nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, đặc biệt từ khi có cầu Dầm Sáng và đường nối từ cầu Dầm Sáng đến quốc lộ 61C, các công ty cũng như là các doanh nghiệp không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất trên địa bàn, thì quan tâm nâng cấp củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế, cũng như là quan tâm xây dựng sản phẩm đặc trưng, vận động từ các nguồn là chăm lo tốt cho đời sống nhân dân.
Năm 2024, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Nhân Nghĩa đã làm mới hơn 5,5 km lộ giao thông nông thôn, giảm giá 6.027 m giao thông nông thôn, kè bé chống sạt lở 415 m, tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Cùng với những con đường mới nâng cấp sửa chữa, thì nhiều căn nhà mới được Ủy ban Nhân dân xã vận động hỗ trợ cho người dân khó khăn về nhà ở cũng được hoàn thành đưa vào sử dụng. Bà Võ Thị Sáu, ấp Nhân Thuận 1, xã Nhân Nghĩa xúc động nói.
Được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng một căn nhà. Từ khi có ngôi nhà, tôi an tâm để làm ăn. Xin cảm ơn quý lãnh đạo, quý nhà tài trợ đã hỗ trợ cho tôi được một căn nhà. Tôi hứa sẽ gìn giữ và sẽ cố gắng làm ăn.
Để thực hiện tốt các mặt công tác, hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp luôn làm tốt công tác vận động quần chúng, các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Còn đối với hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách trên địa bàn luôn được chăm lo tốt. Gia đình khó khăn được hỗ trợ phần quà Tết. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nga, người dân ấp Tân Thành, xã Nhân Nghĩa, vui mừng nói.
Vườn hạnh bán không được, ế không có bán được đồng nào chứ. Mình được tặng quà Tết vui phấn khởi, mừng có quà Tết, mừng đang có tiền ăn Tết.
Bà Phạm Thị Thủy Lam, đảng ủy viên, trưởng khối vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa cho biết.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban mặt trận phối hợp cùng với các ngành được sự hỗ trợ của cấp trên cũng như là mạnh thường quân hỗ trợ là trên 700 phần quà trị giá là 280 triệu đồng cho hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn vui xuân đón Tết.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, trong năm, xã Nhân Nghĩa đã kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết các cấp của đảng và các chỉ đạo từ cấp trên. Ông Lê Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Nghĩa cho biết thêm.
Từ khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, thì đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, rồi cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn xã chung lòng thực hiện để hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy cũng chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới của xã, chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc của xã phối hợp với 22 chi bộ như mặt trận của các ấp thực hiện các cái mô hình trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm Giáp Thìn 2024 khép lại với nhiều kết quả phấn khởi. Trong năm mới, Sở Nhân Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Cũng mong quê nhà, nhà tôi đây hai tiếng miền Tây, lòng ngất ngây nghe xuân về miền Tây.
Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm nay, cùng nhau về ăn Tết miền Tây.
Xin chúc cho miền Tây đẹp giàu, mừng lòng anh đến vui ca.
Xin chúc cho miền Tây quê nhà cây lúa quảng đất mẹ phù sa.
Qua bên tre Hậu Giang sầu hồng, đồng tiền ai nhớ Hà Tiên. Xuân ngất ngay miền Tây quê mình, xuân thắm tình cho người miền Tây.
Chúc đông an tiền giang đẹp giàu, đón xuân này mong đến xuân sau.
Chúc bên tre những bông muôn nhà, chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu.
Trà Vinh năm mới huy hoàng, xuân đã về lộc phúc an khang.
Chúc Tam Nông cao lãnh tháp mười, giang tiếng cười đầu xuân năm mới.
Chúc An Giang ngày xuân nhận quà, tiền đầy nhà lộc lớn đầy hoa. Chúc Tân Xuân Hậu Giang phát tài, tô thắm hoài miền đất Cần Thơ.
Chúc Bạc Liêu cá tôm dập dìu, ai cũng giàu như con cứ Bạc Liêu.
Chúc Kiên Giang Cà Mau giao thừa, đón xuân này đẹp giàu hơn xưa.
Nào ta về ăn Tết miền quê, Tết năm nay xuân năm nay cùng nhau về ăn Tết miền Tây.
Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu ngày 29 tháng 1 đã công bố bản kế hoạch tham vọng về cải tổ mô hình kinh tế toàn khối, một nỗ lực nhằm bắt kịp với hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới hiện nay là Mỹ và Trung Quốc. EU vẫn giữ các cam kết cắt giảm carbon đầy tham vọng, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ đẩy mạnh thu gọn thủ tục hành chính của các doanh nghiệp.
Theo bản kế hoạch kinh tế mới có tên gọi là bàn cạnh tranh, EU sẽ sửa đổi hàng chục điều luật nhằm giảm bớt các quy tắc về tiêu chuẩn cho cung ứng và môi trường. Ngoài ra, EU cũng sẽ thiết lập cơ chế pháp lý của khối hoạt động độc lập với cơ chế pháp lý của 27 quốc gia thành viên để cho phép các công ty sáng tạo được hưởng lợi từ bộ quy tắc thống nhất về những nội dung như luật lao động hay thuế. Bên cạnh đó, bản kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung để giảm chi phí năng lượng, thúc đẩy ngành công nghiệp xanh, tăng cường khai thác nguyên liệu thô để giảm phụ thuộc vào các nước ngoài khối, dần tiến tới thống nhất các thị trường vốn châu Âu.
Theo khảo sát được Đại học Winnipeg công bố mới đây, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là 47%, cao hơn mức 39% ghi nhận hồi đầu năm 2017.
Khảo sát cho thấy có 47% người dân Mỹ được hỏi nói rằng họ ủng hộ những quyết định của ông Trump trong những ngày đầu tiên nhiệm kỳ 2, trong khi 45% số người tham gia khảo sát họ không có thiện cảm với ông chủ Nhà Trắng. Ngoài 8% còn lại không đưa ra ý kiến. Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ ông Trump trong những ngày đầu của nhiệm kỳ 2 cao hơn hẳn so với số liệu được ghi nhận vào tháng 1 năm 2017, thời điểm ông Trump mới bước chân vào Nhà Trắng. Khi đó, chỉ có khoảng 39% số người được hỏi có cái nhìn tích cực về ông Trump, trong khi có tận 52% số người tham gia khảo sát nói rằng họ không có thiện cảm với ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành số lượng kỷ lục các sắc lệnh hành pháp trong 9 ngày đầu nhậm chức, đánh dấu một bước tiến trong lịch sử tổng thống hiện đại.
Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào ngày 20 tháng 1, ông Donald Trump đã ký 38 sắc lệnh, nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Tổng thống. Quy mô và tốc độ ban hành các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump có thể sánh với Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden và Tổng thống thứ 33 Harry Truman. Cả hai đều ban hành 40 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu nắm quyền, với hơn 2 tháng còn lại trong giai đoạn 100 ngày. Ông Trump có thể vượt xa những người tiền nhiệm trong việc ban hành sắc lệnh hành pháp. Các sắc lệnh ban đầu của ông Trump bao gồm nhiều chính sách từ nhập cư thương mại, sản xuất năng lượng tới tái cấu trúc các cơ quan liên bang.
Báo The Guardian dẫn lời các nguồn tin của cảnh sát cho biết số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp sáng ngày 29 tháng 1 tại lễ hội tôn giáo Kumbh Mela lớn nhất thế giới diễn ra thành phố Rajajay, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ lên tới gần 40 người.
Chính quyền địa phương vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức do tình hình chưa được kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát đang đẩy mạnh triển khai các nỗ lực an ninh và giải tán đám đông. Giẫm đạp xảy ra sau khi hàng rào kiểm soát đám đông tại lễ hội tôn giáo Kumbh Mela đột ngột bị gãy đổ. Đây là lễ hội quan trọng nhất trong lịch Hindu, kéo dài 6 tuần và thu hút hàng triệu người đổ về Prayagraj trong ngày 29 tháng 1 để thực hiện nghi thức gột rửa tại ngã ba của hai con sông Thiên, Ganges và Yamuna. Ban tổ chức dự báo lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 400 triệu người hành hương.
Chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ước Tỵ 2025 trưa nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và chúc quý vị năm mới hạnh phúc bình an.